Thập Đại Đệ Tử Truyện. Tác giả Hòa Thượng Tinh Vân. Người dịch Như Đức. Người đọc Hướng Dương. Pháp danh Hạnh An. Truyện Xá Lợi Phất Trí Tuệ Đệ Nhất.
Một, trước và sau đản sanh. Tại nước Ma Kiệt Đà ở Nam Ấn Độ, cách thủ đô Vương Xá khoảng 2-3 dặm, có một thôn trang tên Kala Tí Nõa Ca, rừng đẹp, trúc cao, núi xanh sông biếc, thật là một địa phương u tịnh, và đó cũng là quê hương của Ngài Xá Lợi Phất. Xá Lợi Phất sinh ra trong một gia đình Bà La Môn, thân phụ Đề Xá là luận sư nổi danh trong giáo đoàn Bà La Môn. Thân mẫu khi mang thai Ngài trí tuệ trội vượt hơn mọi phụ nữ tầm thường. Theo truyền thuyết, đó là do ảnh hưởng của thai nhi. Em trai thân mẫu là Câu Hy La cũng rất giỏi nghị luận, nhưng mỗi khi cùng với bà chị đàm đạo đều bị cạn lời bí lối, chẳng dám cầm cự, phải thoái lui. Ông xấu hổ rời nhà ra đi, biết rằng đứa bé trong bụng chị mình ngày sau sẽ là một người đại trí tuệ. Nếu tự mình không tiến hơn, mai sau cậu chẳng bằng cháu, thiên hạ sẽ cười cho thối óc. Do đó, ông đi khắp nơi tìm thầy học hỏi, nghiên cứu miệt mài đến nỗi móng tay ra dài mà không dám nghỉ để cắt. Người đương thời đặt cho ông danh hiệu là Trường Trảo Phạm Chí. Sau này khi Xá Lợi Phất quy y Phật, ông cũng quy y theo làm sa môn. Vào năm 8 tuổi, Xá Lợi Phất đã có thể giải suốt mọi thư tịch. Thời ấy trong nước Ma Kiệt Đà, có hai anh em trưởng giả, anh tên Cát Lợi, em tên A Già La, mở tiệc đãi đằng vua quan thái tử, các vị luận sư, ca vũ nhạc kịch, luận cổ bàn kim. Đại hội quy định ai ngồi theo chỗ đó, chỉ có cậu bé Xá Lợi Phất trèo lên bảo tọa của luận sư cao tột, bên cạnh không người nào dám ngồi mà chẳng hề sợ sệt. Ban đầu mấy ông đại luận sư cho đó là một tên thiếu niên vô tri, không thèm đếm xỉa đến, sai các đệ tử nhỏ tuổi đến thù đáp. Nhưng gặp Xá Lợi Phất lời lẽ khúc chiết, nghĩa lý thích hợp, làm kinh ngạc bốn phía. Lúc ấy các đại luận sư mới khâm phục, khen ngợi rối rít. Quốc Dương cũng đẹp dạ, đem luôn một thôn trang phong tặng Xá Lợi Phất. Ấu thơ 8 tuổi đã xuất đầu lộ diện trong trường hợp như thế. Phụ thân tuy nổi danh học giả, cũng tự cảm nhận thông minh tài trí của mình không bằng cậu con yêu. 2. Lão sư chân chánh. Đến tuổi trưởng thành, người trong nước đều biết đại danh Xá Lợi Phất. Dáng người cao lớn, dung mạo thanh tú, mắt sáng như sao, tay dài quá gối. Xá Lợi Phất thừa hưởng truyền thống học giả của phụ thân, nên cũng rất có phong độ học giả. Giới học thuật đương thời, không ai không biết đến chàng thanh niên hậu sinh khả úy này. Đến năm 20 tuổi, Xá Lợi Phất từ giả quê hương phụ mẫu lên đường tìm sư học đạo. Ban đầu chàng đến bái yết vị Bà La Môn nổi danh Sang Xà Đà làm thầy, nhưng học chưa được bao lâu, chàng cảm thấy học vấn của thầy không đủ đáp ứng cho sức tìm hiểu của mình, bèn tính chuyện cáo từ. Bạn đồng học lúc bấy giờ chỉ có một Kiền Liên là Tâm Giao. Xá Lợi Phất đem ý định của mình nói cho bạn nghe, và một Kiền Liên cũng cảm thấy như vậy. Cả hai bèn quyết định ly khai Sang Xà Đà, thành lập riêng một học đoàn chiêu tập đồ đệ. Hai chàng tuổi trẻ yên chí rằng trên đời này không có người trí thức nào sánh kịp mình, và cũng chẳng có ai đủ tư cách làm thầy mình. Xá Lợi Phất và một Kiền Liên tuổi tác tương đương, sức học và tư tưởng cũng gần gũi, cả hai đều có chí nguyện tìm cầu chân lý nên tình cảm rất hòa hợp. Sức tự tu và dạy học học giả trên toàn cõi Ấn Độ không có ai vừa mắt hai chàng. Một ngày nọ trên con đường đến thành Vương Xá, Xá Lợi Phất gặp một vị đệ tử Phật, Tỳ Kheo A Thị Thuyết. A Thị Thuyết là một trong năm vị tỳ kheo đầu tiên quy y Phật. Ngài đã trải qua nhiều năm khổ hạnh, đến khi nghe Phật nói Pháp Tứ Đế, liền chứng thánh quả. Ngài có thái độ trang nghiêm, đi đứng oai nghi. Xá Lợi Phất một phen thấy qua, trong lòng sinh kinh ngạc, không thể ngăn nổi sự tò mò, đến trước hỏi luôn. Xin lỗi, cho phép tôi hỏi thăm đạo giả, chẳng hay ngài tên gì, hiện ở đâu? Đa tạ, tôi tên A Thị Thuyết, ở Trúc Lâm Tinh Xá ngoài thành không xa. Thầy của ngài là ai? Bình thường dạy ngài đạo lý gì? Xá Lợi Phất khi hỏi câu này thật là khẩu khí của một trưởng giả. A Thị Thuyết chậm rãi trả lời. Thầy tôi là bậc Đại Thánh Thích Ca Mâu Ni, xuất sinh từ dòng họ Thích. Ngài dạy về chân lý của vũ trụ nhân sinh, kẻ ít học như tôi không thể lãnh hội trọn vẹn, nhưng tôi còn nhớ đạo lý của ngài thường giảng là các pháp do nhân duyên sinh, các pháp do nhân duyên diệt. Cũng dạy rằng các hạnh vô thường là pháp sinh diệt diệt rồi, tịch diệt là vui. Đối với lời dạy của bậc đạo sư, thật khó diễn tả được hết cảm kích của chúng tôi. Xá Lợi Phất được nghe danh hiệu Phật Đà và giáo pháp của ngài, dường như trời long đất lở, như sáng ngời mặt trời trước mắt. Tất cả mối nghi ngờ về vũ trụ nhân sinh đều biến mất. Chàng đứng bên đường đàm đạo với A Thị Thuyết như là bạn tri kỷ trăm năm, và sau cùng ước hẹn sẽ đến bái phỏng Đức Phật. Xá Lợi Phất về đến nơi, một Kiền Liên thấy bộ dạng hân hoan của bạn, liền hỏi thăm. Xá Lợi Phất, có việc gì mà trông bạn có vẻ cao hứng đến thế? Một Kiền Liên, đây là dịp cao hứng đệ nhất trong đời tôi. Thật hoan hỷ, tôi báo cho bạn biết, tôi đã tìm gặp vị lão sư của chúng ta. Bạn nói gì thế? Ai là người có thể làm thầy chúng ta? Phật Đà. Đó chính là Đức Phật Đà. Xá Lợi Phất liền đem những lời của A Thị Thuyết về Đức Phật và giáo pháp kể lại cho một Kiền Liên nghe. Người kể người nghe đều không ngăn được xúc động, bất giác rơi lệ. Pháp nhân duyên, người bình thường nghe sẽ không lãnh hội được ra sao. Nhưng đối với người tìm cầu chân lý như Xá Lợi Phất, thì phải ném hết những công phu tu hành từ nhiều năm nay. Có thể nói không lầm rằng người nhận thức được pháp nhân duyên mới có thể nhận thức được Phật Pháp. Ngày hôm sau, Xá Lợi Phất và một Kiền Liên đem 200 đồ chúng đồng đến Trúc Lâm Tinh Xá quy y dưới tòa Đức Phật. Đức Phật cũng rất hoan hỷ, ngài biết rằng chân lý mình chứng ngộ, đến hôm nay mới gặp đúng người có thể tiếp thọ. Xá Lợi Phất và một Kiền Liên cũng cảm thấy mình đã gặp đúng bậc minh sư. 3. Giám đốc công trình kỳ viên. Sau khi Xá Lợi Phất quy y Phật, lực lượng tăng đoàn bắt đầu tăng thêm. Đức Phật rất tin dùng Xá Lợi Phất. Người thứ nhất dâng lãnh sứ mạng sang phương Bắc Hoằng Pháp và trông coi việc xây cất kỳ viên Tinh Xá là Xá Lợi Phất. Trúc Lâm Tinh Xá nằm ở Ma Kiệt Đà, Nam Ấn Độ, còn trong thời gian Phật thành đạo 2 năm đầu, ở phương Bắc không có một căn cứ để thuyết pháp. Nhân duyên kỳ ngộ, Tu Đạt trưởng giả ở thành Vương Xá nước Kiều Tát La, Kosala, phương Bắc, nhân đến phương Nam thăm người quen, được gặp thánh nhan của Phật liền phát tâm quy y và phát tâm kiến lập một tinh xá ở phương Bắc, cúng dường Phật để khắp dưới nước Cam Lồ. Trưởng giả Tu Đạt dùng vàng rồng trải khắp mặt đất, mua vườn hoa của Thái tử Kỳ Đà, làm nơi kiến tạo tinh xá. Ông thỉnh Phật cử cho một người thiết kế và trông coi công việc. Đức Phật biết chính Ngài không có nhân duyên đến phương Bắc, ở đó toàn là ngoại đạo, đến đó không những chỉ hướng dẫn việc xây cất tinh xá, mà còn phải hàng phục chúng ngoại đạo. Vì thế, Xá Lợi Phất cùng Tu Đạt đến thành Xá Vệ trước. Tinh xá vừa khởi công không bao lâu, quả không lầm, ma nạn khởi lên, nhiều nhóm ngoại đạo ganh ghét sự phát triển của Phật giáo, đến yêu cầu Tu Đạt bỏ ý định xây dựng tinh xá cúng Phật, thậm chí bảo ông đừng tín ngưỡng Phật Đà. Tu Đạt là người đã lãnh thọ pháp ân của Phật, dù bất cứ thế nào, ông cũng không nghe theo lời của ngoại đạo. Họ bèn nghĩ đến việc biện luận với đệ tử Phật, Ngài Xá Lợi Phất. Họ chắc rằng đánh đổ Phật giáo để làm cho Tu Đạt tỉnh ngộ. Tu Đạt nghe qua tin này rất kinh sợ, nghĩ thầm một mình Ngài Xá Lợi Phất làm sao tranh biện nổi với từng ấy ngoại đạo. Ông rầu rĩ báo cho Xá Lợi Phất biết ý định của bọn họ. Trái lại, Ngài rất hoan hỷ, đây chính là cơ hội tốt nhất để Ngài thay Phật tuyên dương giáo pháp. Đã ước định về thời gian, địa điểm mở cuộc đại hội biện luận, ngoại đạo cử 10 vị luận sư danh tiếng, bên nhà Phật chỉ có một Ngài Xá Lợi Phất. So sánh về lực lượng, bên Phật giáo tuy ít, nhưng một mình Ngài Xá Lợi Phất có thể hạ ngàn vạn ngoại đạo. Xá Lợi Phất là đệ tử vô tỷ trong hàng đệ tử Phật, lại xuất thân từ gia đình Bà La Môn. Ông nội, phụ thân đều là những luận sư danh tiếng trong Bà La Môn giáo, đều là học giả bậc nhất của toàn cõi Ấn Độ. Học vấn của Xá Lợi Phất đã thừa hưởng truyền thống danh giá đó. Ngài tinh thông tất cả kinh điển ngoại đạo và hiện tại là người đắc thánh quả. Chọn Xá Lợi Phất để tranh luận với ngoại đạo thật là không còn ai hơn. Trong trường biện luận, khỏi phải nói Xá Lợi Phất thắng lợi hoàn toàn. Có một số ngoại đạo tiếp thu chân lý đều xin nhờ Xá Lợi Phất giới thiệu trở lại quy y bậc đại thánh. Đức Phật chỉ ngồi ở phương Nam mà ánh sáng oai đức đã chiếu trùm đến phương Bắc. Phen này, Xá Lợi Phất hướng dẫn trên cả ngàn vạn người quy y Phật. Tu Đạt đến lúc này mới nở lỗ mũi, càng khâm phục Xá Lợi Phất, càng cảm kích oai đức của Thế Tôn. Việc xây cất kỳ viên tiến rất mau, theo thiết kế của Ngài Xá Lợi Phất, trụ liệu có 16 giảng đường dành cho đại hội giảng kinh, lại có 16 tiểu đường chia ra làm phòng ngủ, nhà khám bệnh, nhà tắm, nhà kho. Ngoài ra còn có sân vận động, ao tắm, suối nước, giặt giũ. Lúc tinh xá sắp hoàn thành, Xá Lợi Phất nói với Tu Đạt. Trưởng giả, ông nhìn xem, trên trời xuất hiện những gì kìa. Thưa tôn giả, con chẳng thấy gì cả. Tu Đạt thất vọng trả lời. Chẳng có gì lạ, mắt thường không thể thấy được những biểu hiện. Bây giờ, ông nương sức thiên nhãn của tôi, xem lại một lần nữa. À! Tu Đạt vui mừng kêu lên. Thưa tôn giả, con thấy có nhiều cung điện trang nghiêm rực rỡ. Đó là cung điện của 6 cõi trời dục giới, vì ông cúng dường tinh xá cho Phật thuyết pháp. Tinh xá tuy chưa hoàn thành, nhưng cung điện của ông trên sáu cõi trời đã sớm sẵn dành cho ông đấy. Nhưng trong sáu cõi trời ấy, nhiều những cung điện đến thế, còn phải ở cõi nào mới tốt? Cõi trời Đao Lợi, thọ mạng rất lâu, biết tu hành siêng năng trong Phật đạo, khó đọa lạc. Xá Lợi Phất giải thích cho Tu Đạt nghe. Vậy sau này, con nhất định nguyện về cõi Đao Lợi. Khi Tu Đạt nói xong, những cung điện kia dần dần ẩn mất, chỉ có cung điện của cõi trời Đao Lợi sáng rực đẹp đẽ hiện ở không trung. Tu Đạt thấy rồi rất mừng rỡ, trong cuộc bình sinh chưa bao giờ được như vậy. 4. Không thoái chuyển tâm đại thừa. Nhân chuyện trưởng giả Tu Đạt cúng dường tinh xá cho Phật, nhờ thần lực thiên nhãn của Ngài Xá Lợi Phất thấy được cung điện cõi trời. Về đôi mắt của tôn giả, trong thời quá khứ tu nhân 60 kiếp về trước, khi Ngài tu khổ hạnh, có một sự kiện liên quan đến đôi mắt ấy. Xá Lợi Phất phát tâm tu đạo Bồ Tát, hành hạnh bố thí của Đại Thừa. Ngài không những nguyện đem nhà cửa ruộng vườn tài sản, những vật sở hữu nơi thân, vui lòng bố thí, tối hậu cho đến thân thể mạng sống, cũng không tiếc một mảy may nguyện bố thí cho người. Phát tâm nguyện chân thiết như vậy, làm kinh động trời đất, bèn có một thiên nhân đến thử đạo tâm của Ngài. Thiên nhân biến thành một thanh niên khoảng 20 tuổi, ngồi chờ trên đường Xá Lợi Phất thường đi qua. Thanh niên vừa thấy Ngài đi đến, bèn lớn tiếng khóc rống. Xá Lợi Phất thấy vậy bất nhẫn, đến trước mặt an ủi hỏi han: "Ôi da, này cậu kia, vì sao ngồi đây khóc lóc trông thương tâm như vậy?" "Ông đừng có hỏi lôi thôi, nói cho ông nghe cũng chẳng được gì. Tôi là sa môn học đạo, phát nguyện cứu giúp khổ nạn cho chúng sinh. Anh cần gì, nếu tôi có sẵn, tôi sẽ giúp anh mãn nguyện." "Ông chẳng thể giúp tôi được đâu. Tôi khóc đây chẳng phải vì thiếu tài vật thế gian, mà vì mẹ tôi mang bệnh không thể trị được. Thầy thuốc nói cần phải có con mắt của người tu để hòa thuốc, bệnh mẹ tôi mới lành. Con mắt của người đời đã khó kiếm, con mắt của người tu làm sao chịu cho tôi. Nghĩ đến mẹ già rên rỉ trên giường bệnh chờ thuốc, tôi bất chợt đau đớn mà phát khóc đó." "Chuyện đó đâu khó gì, tôi vừa nói với anh, tôi là sa môn kia mà. Tôi sẽ bố thí cho anh một con mắt để cứu bệnh nan y cho mẹ anh." Thanh niên vui mừng nhảy lên: "Ý, ngài bố thí cho tôi một con mắt thật sao?" "Tất cả tài sản của tôi đều bố thí hết. Chính lúc muốn tiến một bước trên hạnh đại thừa, tôi nguyện đem thân ra bố thí. Đang khổ sở vì chẳng gặp ai nhận, nay gặp lúc anh đang cần, tôi được mãn nguyện tâm đạo, tôi rất vui mừng cảm ơn anh. Anh nên tìm cách lấy con mắt của tôi đi." 60 tiểu kiếp trước, trong tâm thầy tu Xá Lợi Phất nghĩ rằng: "Ta có hai con mắt, bố thí cho người một con, còn một con mắt cũng đủ thấy đường, đối với mình cũng chẳng trở ngại chi." Ngài bảo thanh niên tìm cách lấy con mắt đi. Thanh niên không chịu, nói: "Thiệt chẳng nên, làm sao tôi dám cưỡng đoạt con mắt của ông. Như lời ông phát nguyện thì ông tự móc mắt ra mà cho tôi." Xá Lợi Phất nghe nói có lý, liền quyết tâm dũng mãnh chịu đau, lấy tay móc ngay con mắt bên trái ra, đưa tận tay thanh niên và nói: "Đa tạ anh đã giúp tôi thành tựu tâm nguyện, anh hãy cầm lấy." Thanh niên cầm con mắt la lên: "Hỏng bét, ai biểu ông móc con mắt trái ra đây?" Bệnh của mẹ tôi phải dùng con mắt bên phải mới tốt. Xá Lợi Phất nghe nói, thiệt là hỏng tuốt. Ngài tự trách mình không hỏi kỹ rồi hãy móc mắt. Bây giờ làm sao? Cho con mắt bên trái, còn con mắt bên phải để xài. Nếu cho luôn con mắt bên phải, sẽ không thấy gì ráo. Thật đáng kính phục, Xá Lợi Phất không bao giờ trách người. Ngài nghĩ tiếp, phát tâm thì phát cho triệt để, cứu người cũng cứu triệt để. Khó gặp được người nhận thí để thành tựu đạo hạnh của mình, nên móc con mắt bên phải cho người mới xong. Xá Lợi Phất nghĩ như vậy rồi bèn an ủi anh thanh niên. Anh đừng nóng ruột, vừa rồi tại tôi hấp tấp không kịp hỏi nên móc lộn con mắt. Bây giờ tôi biết rằng thân thể này là hư huyễn vô thường. Tôi còn con mắt bên phải, tôi xin móc luôn cho anh làm thuốc chữa bệnh cho mẹ anh. Xá Lợi Phất nói xong lại quyết tâm một phen nữa, mạnh dạn chịu đau, móc luôn con mắt bên phải cho anh thanh niên nọ. Thanh niên cầm con mắt Xá Lợi Phất không thèm nói một lời cám ơn, đưa con mắt lên ngửi một cái quăng luôn xuống đất mắng. Ông là thầy tu cái gì, con mắt hôi rình khó ngửi, làm sao nấu thuốc cho mẹ tôi dùng. Thanh niên mắng xong, còn lấy chân chà lên con mắt của Xá Lợi Phất. Tôi không thấy, nhưng lỗ tai còn thính. Ngài nghe lời thanh niên mắng mỏ, nghe tiếng chân thanh niên chà đạp con mắt của mình, ngài thở dài nghĩ thầm. Chúng sinh khó độ, tâm Bồ Tát khó phát, ta chẳng dám vọng tưởng tiếng tu đại thừa, ta nên quay lại chú trọng việc tu hành tự lợi thôi. Trong tâm ngài vừa khởi ý niệm ấy, tức thời trên không trung xuất hiện rất nhiều thiên nhân nói với Xá Lợi Phất. Tu đạo giả, ngài đừng chán nản. Người thanh niên lúc nãy là do thiên nhân chúng tôi đến thử thách Bồ Tát hạnh của ngài. Ngài phải dũng mãnh tinh tấn lên, theo như tâm nguyện mình mà tu học. Xá Lợi Phất nghe nói rất xấu hổ. Tâm Bồ Tát lợi tha phát khởi trở lại. Ngay lúc ấy, thành tựu được đạo tâm bất thoái. Từ 60 tiểu kiếp đến nay, Xá Lợi Phất không ngừng học đạo. Đời này được gặp Phật, chứng thánh quả, do đó được thiên nhãn thông. 5. Thọ thức ăn bất tịnh. Xá Lợi Phất là thủ tọa trong hàng đệ tử Phật, đại trí đại tuệ thần lực siêu quần. Ngài đối với Đức Phật thật là bách y bách thuận, đối với lời chỉ dạy của Phật chưa từng cãi lời. Đức Phật đối với các đệ tử, tín nhiệm nhất là Xá Lợi Phất. Sau ngày thành đạo, lần trở về cố hương Ca Tỳ La thứ nhất, gặp La Hầu La muốn xuất gia. Đức Phật bảo ông bái Xá Lợi Phất làm thân giáo sư, theo Xá Lợi Phất thọ giới Sa Di. Một hôm, Xá Lợi Phất dắt Sa Di La Hầu La đi khất thực trở về. Đức Phật thấy vẻ mặt của La Hầu La không vui, biết trong tâm ông có chuyện bất bình, bèn gọi ông đến gần, hỏi ông trong lòng bất mãn việc gì. Sa Di La Hầu La cúi đầu tỏ ý không vui, giọng nói bất mãn. Phật Đà, con là Sa Di, đáng lẽ không nên nói lỗi bậc thượng tọa. Nhưng nếu không nói, thì không ai biết hoàn cảnh của Sa Di chúng con. Sự việc như thế nào? Ông giải thích cho ta nghe. Phật Đà, các vị thượng tọa và trung tọa dẫn chúng con ra ngoài thành khất thực. Tính chúng cúng dường các vị ấy toàn những món ngon thượng đẳng. Còn hàng Sa Di sơ học chúng con chỉ bố thí toàn cơm trộn xác mè, rau rừng lộn lạo. Thân thể con người đối với việc ăn uống đâu có phân biệt tuổi tác và giới hạnh, đều có nhu cầu giống nhau. Các vị trưởng lão, ngoài sự thọ dụng của riêng mình, không có lòng từ bi đoái hoài đến chúng con, khiến tính chúng cúng dường sanh tâm phân biệt. Việc ấy đâu đáng gì để nói, chỉ có chút tiểu sự mà ông không thể nhẫn à. Phật Đà, xin Ngài từ bi đừng trách mắng chúng con. Được ăn dầu mè và tô lạc mới có thể tăng trưởng khí lực, thân thể khỏe mạnh mới có thể an tâm tinh tấn tu hành. Còn chúng con, mỗi ngày ăn xác mè và rau rừng, dinh dưỡng không đủ, lâu ngày thân thể mỏi mệt, thường chẳng có thể chuyên tâm tu trì. Đức Phật nghe La Hầu La nói cũng công nhận là đúng, tuy nhiên Ngài cũng răng dạy. La Hầu La, ông rời hoàng cung gia nhập tăng đoàn, là vì thọ sự hảo cúng dường phải không? Thưa không, bạch Thế Tôn, con vào tăng đoàn là vì để học đạo tu hành. Vậy thì ông mới nói chuyện gì đó? Như nếu nghĩ đến việc tu hành, thì khi thọ nhận của tín thí một hạt mè, một hạt cơm cũng thấy là đầy đủ. Ông đi mà lo tu hành, đừng quá quan tâm đến việc ăn uống. Tuy dạy bảo La Hầu La như thế, nhưng Ngài cũng biết tính chúng khi cúng dường có khởi tâm phân biệt trong lòng không vui. Ngài kêu Xá Lợi Phất đến, sau khi bảo La Hầu La lui ra, hỏi: Xá Lợi Phất, hôm nay ông thọ đồ ăn bất tịnh, ông biết không? Xá Lợi Phất nghe nói kinh hãi, lập tức cho những thức ăn hôm nay ói hết ra đất và bạch Phật: Thưa Thế Tôn, từ lúc con quy y với Ngài, con vẫn y pháp khất thực của Phật mà xin ăn, con không hề trái phạm mà xin thức ăn bất tịnh. Phật biết rõ tâm Xá Lợi Phất, giải thích: Việc khất thực của riêng ông ta biết là hoàn toàn không trái phép. Nhưng tăng đoàn có lục hòa, không nên chỉ biết riêng mình. Về pháp chế nên bình đẳng, lợi ích cũng đều nhau. Làm bậc trưởng lão nên thường thương tưởng để ý đến các tỳ kheo nhỏ tuổi và sa di. Khi khất thực nên chú ý đến họ. Đức Phật dạy xong, Xá Lợi Phất đối với lời dạy không có một chút bất bình, đều cảm kích lãnh thọ. 6. Khiến kẻ phản bội kinh sợ. Trong hàng đệ tử Phật có một tỳ kheo tên Đề Bà Đạt Đa. Ông ta vốn là đường đệ của Phật khi Ngài còn làm dương tử. Sau khi theo Phật xuất gia được 10 năm, bị ma quỷ làm mê mờ tâm trí, bèn phản lại Đức Phật, tách rời khỏi tăng đoàn. Một hôm, sau khi Đức Phật đi khất thực về, cùng các đệ tử nghỉ ngơi tại giảng đường, Đề Bà Đạt Đa ngang nhiên dẫn đầu nhóm bè đảng đến yêu cầu Phật nhường quyền lãnh đạo tăng đoàn cho ông. Phật chẳng hề trả lời, mặc cho Đề Bà Đạt Đa la lối om sòm, Phật vẫn im lặng nhường lời. Đề Bà Đạt Đa lại kêu gọi các tỳ kheo đi theo ông. A Nan là bào đệ của ông, lúc ấy mới nói: Xin anh đừng hồ đồ, là huynh trưởng của tôi. Tôi nghĩ đến anh tạo tội nặng như thế, tương lai sẽ bị đọa mà cảm thấy ghê sợ. Đức Phật là bậc đại từ bi, con người như anh không thể so sánh với Ngài. Nếu hôm nay có mặt Xá Lợi Phất và một kiền liên ở đây, chắc chắn không để cho anh tung hoành như vậy. Sau đó, Đề Bà Đạt Đa dùng các phương pháp uy hiếp, dùng lợi lộc dụ dỗ các đệ tử Phật. Có một số người lòng tin không vững, vì tham mê sự cúng dường nồng hậu của vua A Xà Thế đối với Đề Bà, đổi lòng đi theo ông. Ngày nọ, trong khi các phản đồ cùng với số đệ tử của Đề Bà Đạt Đa nhóm họp một chỗ, Xá Lợi Phất uy nghiêm đi đến và hỏi: "Này quý vị, tôi hỏi quý vị một câu. Quý vị xuất gia tu đạo là vì thọ cúng dường hay vì tu đạo?" Đại chúng đồng đáp: "Vì mục đích tu đạo, vì muốn thoát ly sinh tử." "Nếu như vậy, các ông không tu theo chánh đạo của Đức Phật, lại để cho lòng tin thuần khiết tôn quý của mình bị lay động vì chút vật chất cỏn con. Các ông phải mau mau phản tỉnh giác ngộ mới được." Khi Xá Lợi Phất nói lời ấy, từ thân mình phóng ra muôn đạo kim quang, trong đó hiển hiện từ dung của Phật. Các tỳ kheo phản bội và môn đồ của Đề Bà thấy rồi đều quỳ xuống sám hối. Xá Lợi Phất lại dẫn họ trở về tăng đoàn. Đức Phật từ đó càng tin cậy Xá Lợi Phất, Ngài có công lớn trong sự hòa hợp tăng đoàn. Đề Bà Đạt Đa không sợ Phật mà rất sợ Xá Lợi Phất. 7. Lãnh thọ đạo cứu khổ. Khi Đức Phật ở kỳ viên Tinh Xá, thương cho chúng sinh trôi nổi trong biển khổ sinh tử, không chỗ nương cậy, nghĩ đến mọi loài luân hồi trong sáu nẻo, không có một nơi trở về an vui hạnh phúc, Ngài muốn nói lên pháp môn cứu độ, nhưng sợ hạn căn cơ thấp kém nhỏ hẹp, không thể tin tưởng thọ trì. Sau cùng chọn lựa cặn kẽ, Ngài quyết định dùng trí tuệ của Xá Lợi Phất chắc chắn sẽ thông hiểu được cõi cực lạc trang nghiêm, thanh tịnh, chắc chắn có thể lãnh thọ tín ngưỡng Phật A-di-đà. Trong chúng hội tuy có đủ ba hạng căn cơ, thượng, trung, hạ, nhưng Đức Phật chọn Xá Lợi Phất làm đương cơ để nói lên một pháp môn dễ thực hành mà sáng tỏ. Đức Phật dạy: "Xá Lợi Phất, ở phương Tây, cách thế giới của ta rất xa xôi, có một thế giới tên là Thế Giới Cực Lạc. Ở đó có vị giáo chủ là Đức Phật A-di-đà đang thuyết pháp." Xá Lợi Phất: "Thế giới ấy tại sao gọi là Thế Giới Cực Lạc?" "Vì thế giới ấy không giống thế giới ta bà này, có nhiều xấu xa, nhỏ hẹp, đau khổ. Chúng sinh ở quốc độ đó chỉ có đầy đủ, không hề thiếu thốn, chỉ có an vui, không hề đau khổ, cho nên gọi là thế giới cực lạc. Cõi ấy cảnh vật bằng phẳng, sạch sẽ, giàu có. Người trong nước về phần ăn mặc, đi đứng, thuốc men đều tùy theo nhu cầu mà đầy đủ tiện nghi. Những người ấy đều là các bậc thượng thiện ở chung một cõi, phong cảnh như một rừng hoa tuyệt mỹ, kiến trúc như đô thị nguy nga." Xá Lợi Phất: "Chỉ cần nhất tâm niệm danh hiệu Phật A-di-đà, gieo trồng nhân duyên phước đức, tu học 37 phẩm trợ đạo, tương lai sẽ được Phật A-di-đà tiếp dẫn, được giảng sinh về nước của Ngài." Xá Lợi Phất: "Chúng sinh ở thế giới ta bà, nếu muốn thoát khỏi khổ não trong sáu đường luân hồi, chỉ nên phát nguyện cầu được sinh về cõi ấy. Ta từng bảo A Nan lễ bái Phật A Di Đà, ông ấy cũng từng được thấy Đức Phật kia phóng hào quang lớn. Các ông nên tin pháp môn khó tin mà ta vừa nói, đó thật là con đường cứu khổ." Đức Phật nói xong, đại trí Xá Lợi Phất không hề có một niệm hoài nghi. Tôn giả và đại chúng đều tin sâu pháp môn tịnh độ của Phật A-di-đà. 8. Đức hạnh nhẫn và nhường. Xá Lợi Phất đối với giáo pháp của Đức Phật luôn tôn kính và phụng trì, đối với việc bố giáo chưa từng thoái chí, chỉ đối với riêng mình thì vinh nhục, khen chê đều chẳng lưu tâm, thảy đều nhường nhịn. Một hôm Đức Phật dẫn đại chúng đi bố giáo và trở về thành Xá Vệ. Lúc đó, nhóm đồ đệ của Lục Quần Tỳ Kheo đã nhanh chân đến Kỳ Hoàng Tinh Xá trước Đức Phật và đại chúng, chiếm luôn những chỗ nghỉ ngơi tốt đẹp, ngay cả cư thất của Xá Lợi Phất cũng bị chiếm. Họ lại nói, chỗ này là chỗ của thầy chúng ta, chỗ này là chỗ của chúng ta. Xá Lợi Phất về sau Đức Phật, ngày đó vì hơi chậm chân, khi về đến Tinh Xá, thấy chỗ của mình bị Lục Quần Tỳ Kheo đã ở trước, không còn cách nào khác, tôn giả bèn ra gốc cây ngồi thiền qua đêm. Sáng sớm Đức Phật dậy, nghe dưới gốc cây có tiếng ho hen, ngài bèn hỏi, ai ở đó, sao không tịnh tọa trong phòng? Xá Lợi Phất thưa, bạch Thế Tôn, con là Xá Lợi Phất, vì hôm qua có rất nhiều tỳ kheo theo Phật về Tinh Xá, tất cả phòng đều có người, con tạm ngủ dưới gốc cây một đêm cũng không sao. Đức Phật nghe xong rất khen đức tốt nhẫn nhượng của tôn giả, nhưng nhóm các tỳ kheo lại dạy. Các tỳ kheo, ta hỏi các ông, trong giáo đoàn ta, người nào xứng đáng được thọ lãnh sàn tòa thượng đẳng, nước thượng đẳng, ẩm thực thượng đẳng? Các tỳ kheo ồn ào bày tỏ ý kiến. Đó là tỳ kheo xuất thân từ dòng vua chúa. Đó là tỳ kheo xuất thân từ dòng giáo sĩ. Tỳ kheo nào tu hành và có khả năng bố giáo mới được xứng đáng sàn tòa hạng nhất, nước và thực phẩm hạng nhất. Sau khi nghe các câu trả lời lung tung, Đức Phật nghiêm nghị bảo, các tỳ kheo, thuở xưa tại núi Tuyết có chim chá cô, con khỉ, con voi, đồng ở chung. Tuy chúng là bằng hữu, nhưng vì thân thể sức lực và trí khôn của mỗi con không đồng nhau, nên mạnh ai nấy tự cao tự đại, không tôn kính lẫn nhau. Sau biết như vậy là sai trái, mới cung kính và nghe lời răn dạy của loài lớn tuổi. Đến khi thân hoại mạng chung, chúng đều sanh vào đường lành. Các tỳ kheo, các ông phải tôn kính bậc niên lão về pháp hạnh, hiện tại được người khen ngợi, về sau mới được sanh chỗ lành. Này các tỳ kheo, trong giáo pháp ta không có giai cấp cao thấp, nhưng có bậc trưởng lão về pháp lạp và giới lạp, các ông phải cung kính, phụng sự, lễ bái. Các bậc trưởng lão ấy đáng được thọ sàng tòa đệ nhất, nước và thực phẩm đệ nhất. Đức Phật nói như thế, đại chúng đều hiểu ý. Xá Lợi Phất rất cảm kích, đại chúng cũng rất cảm kích.